Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào và có lời chúc mừng lễ phục sinh đến quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2023, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phục vụ trong tuần. Hôm nay, ngày 9 tháng 4, Chủ nhật Chúa phục sinh, mừng Chúa sống lại, lễ trọng với tuần bát nhật, lễ cầu cho giáo dân. Giáo huấn số 20. Ai có thể lãnh nhận bí tích thềm sức? Phần tiếp theo. Nếu đôi khi chúng ta gọi bí tích thềm sức là bí tích của sự trưởng thành Kitô giáo, thì đừng vì vậy mà lẫn lộn tuổi trưởng thành về đức tin với tuổi trưởng thành của sự tăng trưởng tự nhiên. Cũng đừng quên rằng, ân sủng của bí tích rửa tội là một ân sủng của sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, chứ không do công trạng của chúng ta. Nó không cần một xác nhận nào để trở thành có hiệu lực. Thánh Thomas nhắc nhớ điều đó. Tuổi tác phần xác không làm hại đến linh hồn. Bởi đó, cả trong tuổi thơ, con người cũng có thể đạt sự trọn hảo của tuổi tinh thần. Về điều này, sách Khôn Ngoan dạy, tuổi thọ đáng tính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Vì vậy, có nhiều trẻ em, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà chúng đã lãnh nhận, đã anh dũng chiến đấu đến đổ máu vì Đức Kitô. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1308. Ngày 10, thứ hai trong tuần bát nhật phục sinh. 11, thứ ba trong tuần bát nhật phục sinh. Không cử hành lễ thánh Stanislao, giám mục tử đạo. 12, thứ tư trong tuần bát nhật phục sinh. 13, thứ năm trong tuần bát nhật phục sinh. Không cử hành lễ thánh Martino đệ nhất, giáo hoàng tử đạo. 14, thứ sáu trong tuần bát nhật phục sinh. 15, thứ bảy trong tuần bát nhật phục sinh. 16 tháng 4, Chủ nhật thứ hai phục sinh, cuối tuần bát nhật phục sinh. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ hôm qua Chúa làm người, ngày tươi lên ánh tươi.
Hồng ơi khi Chúa liền đời, Ngài ban cho khắp trần đời, mừng hát đi người hùng. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, trong những con người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại, Chúa đã sống lại, Chúa chỉ cần đơn thờ thì giờ đây muôn hạnh phúc khỏi nhau.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Hân hoan chào đón tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta hòa chung niềm vui, chúng ta quy tụ nhau nơi đây, chúng ta mừng biến cố long trọng và vĩ đại nhất trong đạo Công giáo của chúng ta, biến cố Đức Kitô. Ngài đã chết thật và Ngài đã phục sinh thật vinh quang. Xin cho mỗi người chúng ta khi cử hành biến cố long trọng này, chúng ta cũng ý thức được Đức Kitô đã phục sinh, chúng ta cũng sẽ phục sinh vinh quang với Người nếu chúng ta biết bám víu vào Ngài và sống theo gương mẫu tốt đẹp của Ngài. Trong thánh lễ này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các bệnh nhân, xin cho Đức Kitô phục sinh luôn là nguồn chứa chan ân sủng và an ủi cho họ. xin cho những người đang thất vọng, xin cho hồng ân của Đức Kitô phục sinh luôn chan chứa trong cuộc đời của họ. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những cộng tác viên, những ân nhân thân nhân của nhà đài chân lý, xin cho họ muôn vàn hồng ân của Đấng phục sinh. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh thần mà Người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con là dân Chúa đang thiết tha cầu nguyện và tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải thoát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước sạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em lãnh nhận bí tích thánh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Toàn năng thanh tẩy chúng ta sạch tội lỗi, giúp chúng ta cử hành thánh lễ tạ ơn này cho xứng đáng, để mai ngày chúng ta được vào thiên quốc dự tiệc vui với Người. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
hòa bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa qua rồi trần gian,
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Này chúng con đang hoan hỷ mừng người sống lại, xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới, để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ, tại nhà ông Cornelio ở Caesarea, ông Phêrô lên tiếng nói: Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước, là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người, sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân, và long trọng làm chứng rằng, chính người là đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán, để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người, và nói rằng, phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa.
Lớn đó Chúa làm ra khi diệu nhãn tiêu.
Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm tìm những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Hallelujah. Kitô đã chịu hy sinh, làm chi để vượt qua của chúng ta. Nào ta hãy hy hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn sẩm tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý cha đồng tế, quý cụ, quý ông bà, anh chị em rất thân mến. Có một cha giáo đáng kính kể với con câu chuyện thế này. Một ngày nọ, cha qua thăm người thân ở bên Đức, và hôm ấy là đêm vọng phục sinh. Các cha người Đức rất hân hoan vui mừng vì đã lâu lắm rồi mới có một cha người Việt Nam qua đây. Các cha mời cha người Việt Nam này để giảng lễ chia sẻ trong đêm vọng phục sinh. Nhưng làm sao mà chia sẻ được, vì cha biết tiếng Anh, cha biết Latin, nhưng đây là cộng đoàn người Đức cơ mà, làm sao cha có thể chia sẻ được bằng tiếng Đức đây? Cha từ chối, nhưng các cha người Đức nằng nặc xin cha chia sẻ. Cha nói gì cũng được, ngắn dài thế nào cũng được, cha nói gì thì nói, vì lâu lắm rồi không có cha Việt Nam qua đây. Họ ước ao, họ khao khát. Và từ chối không được, cha đã nhận lời. Và cha nói, hôm ấy cha đã chia sẻ một bài giảng kinh điển, hoành tráng nhất, nhưng lại rất ngắn gọn, xúc tích và đầy đủ nhất. Hôm ấy, thầy Sáu vừa công bố tin mừng, cha tiến ra giảng đài và cha nói, Hallelujah, 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 Amen, rồi cha đi xuống. Hay là hôm nay con cũng giảng như vậy cho nó ngắn ha. Kính thưa cộng đoàn, cha chia sẻ thế này. Đó là bài giảng kinh điển đầy đủ nhất, ngắn gọn nhất, là bởi vì trong tiếng Do Thái, từ Hallelujah có nghĩa là hãy ca tụng, và Ya nghĩa là Yahweh, Thiên Chúa. Như vậy, Hallelujah có nghĩa là hãy ca tụng Thiên Chúa. Thế thôi. Và đó là một bài giảng đầy đủ nhất, trang trọng nhất, xúc tích nhất, là bởi vì chúng ta có làm gì đi nữa thì cũng chẳng ngoài lời Hallelujah này. Từng nhịp đập của con tim, từng hành động nhỏ nhoi của mình thôi, cũng diễn tả đầy đủ. Chúng ta làm gì đi nữa thì cũng quy tụ về một điểm duy nhất, đó là ca tụng Thiên Chúa mà thôi. Đó là ơn gọi, đó là cuộc đời, và đó là cùng đích của mỗi người chúng ta. Hãy ca tụng Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm qua trong thánh lễ vọng phục sinh, chúng ta thấy vị chủ tế rước cây nến phục sinh cháy sáng. Màn đêm u tối và được rực sáng và nổi bật một ánh nến đấng phục sinh. Ngài là điểm quy chiếu, Ngài là ánh sáng để lan tỏa cho cuộc đời tăm tối của mỗi người chúng ta. Và vị chủ tế nói: Lumen Christi, ánh sáng Đức Kitô. Và công đồng Vaticano II còn khẳng định đó là Lumen Gentium, đó chính là ánh sáng của muôn dân, ánh sáng của cuộc đời từng người chúng ta. Không có đấng nào khác ngoài Đức Kitô có thể mang lại ánh sáng cho chúng ta, có thể thắp sáng cuộc đời của mình, có thể làm phục sinh cuộc đời của mình vinh quang. Chỉ có Đức Kitô mà thôi. Đấng ấy là đấng duy nhất mà chúng ta cần phải tôn thờ và dõi bước theo. Kính thưa cộng đoàn, trong trình thuật tin mừng chúng ta vừa lắng nghe với trình thuật tin mừng của Thánh Gioan, thuật lại biến cố thật lạ lùng. Bà Maria Magdala ra viếng mộ Chúa, và bà thấy gì? Thưa, bà không thấy gì. Bà thấy một ngôi mộ trống và thật lạ lùng. Thiên sứ loan báo với bà, Đức Kitô đã phục sinh vinh quang. Kính thưa cộng đoàn, thế giới này có nhiều người thật là tàn ác. Đức Kitô, Ngài đã sống một cuộc đời tuyệt vời như thế. Bàn tay của người là bàn tay để thi thố phép lạ của Thiên Chúa trên cuộc đời này, bàn tay của chữa lành, của vực dậy những tâm hồn đau khổ, thì họ lại muốn ghim những chiếc đinh vào bàn tay của Ngài để khống chế bàn tay của Ngài trên thập giá. Đôi chân của Ngài là một đôi chân rong ruổi đến muôn vàn dặm nẻo đường. Thế mà họ lại ghim đôi chân ấy trên thập giá. Họ muốn khống chế Ngài. Họ không cho Ngài bước đi đến với mọi nẻo đường của phận người. Con tim của Đức Giê-xu là một con tim của yêu thương, của đầy ắp lòng từ bi bác ái với mọi người. Thì ngay họ lại đâm thâu con tim ấy. Con tim ấy bị nứt toác ra, và con tim ấy đã khô với máu và nước chảy ra. Tấm thân của Đức Kitô là một tấm thân để trao phó cho mọi người, làm của ăn thức uống cho mọi người, để dưỡng nuôi cuộc đời của chúng ta. Thì nay họ đã giết chết, họ đã khống chế thân phận của Ngài ở trong mổ đá. Họ đã cười hả hê, đã chiến thắng. Vì Đức Giê-xu, nay Ngài không còn làm gì được nữa. Ngài đã bị khuất phục hoàn toàn. Nhưng không. Một biến cố long trọng đã diễn ra thật nhiệm màu. Quả thật, Đức Giê-xu, đấng là Chúa Tể của sự sống, thì làm sao Ngài có thể bị giam cầm trong một cõi chết? Đức Kitô là Chúa của Alpha và Omega, là Chúa Tể của thời gian, thì sao mà Ngài lại bị giam cầm trong thời gian được? Đức Kitô đấng là tình yêu, và không ai có thể khống chế được tình yêu. Tình yêu là vĩnh cửu, tình yêu là mãi mãi. Chính vì vậy, Đức Giê-xu, Ngài đã phục sinh vinh quang. Thân phận của Ngài đã trở nên vinh hiển, và Ngài đã trở nên một đấng đầy tràn tình yêu và hiện diện cụ thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Biến cố Đức Giê-xu phục sinh là một biến cố của lịch sử, nhưng không còn dừng lại ở đó. Đây chính là biến cố làm nên lịch sử, vì Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật, Ngài đã xuống làm người thật, chịu chết thật, và nay Ngài đã phục sinh vinh quang thật. Và đó là một biến cố tạo nên lịch sử, là bởi vì với niềm tin của mình, chúng ta dõi bước theo Đức Kitô, và chúng ta tin tưởng nếu Đức Kitô đã phục sinh vinh quang thì cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta biết dõi bước theo người, nếu chúng ta sống với niềm tin vững mạnh vào người, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được phục sinh vinh quang như Ngài. Kính thưa cộng đoàn, trong trình thuật tin mừng ngày hôm nay chúng ta được chiêm ngắm ngôi mộ trống. Ngôi mộ này là một ngôi mộ trống thì không thể là một bằng chứng khẳng khái nói về việc Đức Giê-xu phục sinh. Quả thật, trong trình thuật tin mừng nhất lãm có tường thuật lại Đức Kitô đã phục sinh vinh quang và Ngài đã hiện ra nhiều lần, khi ít người, khi nhiều người, nhưng đã không được viết lại đầy đủ. Tin mừng nhất lãm viết lại 10 lần Đức Giê-xu phục sinh. Đức Giê-xu phục sinh với bà Maria Magdala. Đức Giê-xu phục sinh hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus. Đức Giê-xu phục sinh hiện ra với nhóm 11. Ngài hiện diện khi thì ít người, khi nhiều người, và khi đông nhất đó là 500 môn đệ một lượt. Trong bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phêrô khẳng định Đức Giê-xu đã phục sinh thật và Ngài đã hiện ra với mọi người, Ngài hiện ra với chúng tôi, chính chúng tôi đã cùng ăn, cùng uống, cùng đụng chạm tới người. Quả thật, Đức Giê-xu đã phục sinh thật sự. Đây là một biến cố có thật. Biết được Đức Giê-xu phục sinh thật sự, chúng ta phải làm gì? Trong bài đọc 2, trích từ thư của Thánh Phaolô Tông đồ về tín hữu Côlôse, Thánh Nhân khẳng định: chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô, thì chúng ta đừng tìm kiếm những gì thuộc hạ giới này, nhưng hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Chúng ta được phục sinh với Đức Kitô và sức sống mới đang tiềm tàng trong mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy sống là một con người chứa chan ân sủng tuyệt vời của Đấng đã phục sinh và cứu độ cuộc đời của mỗi người chúng ta. Như vậy, chúng ta phải sống hoàn toàn khác. Chúng ta phải mang lấy một sức sống mới, một ân sủng mới, một ánh sáng mới, ánh sáng nhiệm màu của Đức Kitô phục sinh. Kính thưa cộng đoàn, vào thế kỷ thứ 12, ở bên châu Âu, họ có một truyền thống tuyệt vời lắm và vẫn còn cho tới ngày nay. Đó là vào những dịp Chúa phục sinh thì họ tặng nhau những quả trứng như là món quà phục sinh, người ta gọi đó là trứng phục sinh. Nguồn gốc là thế này, vào thời gian phục sinh, mùa phục sinh thì ở bên châu Âu họ rất là lạnh, các cây cối mùa màng chết hết, nhưng thật nhiệm màu. Mùa này lại là mùa gia cầm sinh sản rất nhiều, gà vịt đẻ trứng rất nhiều. Và do đó, họ lấy những quả trứng này, họ tặng nhau với ba ý nghĩa này. Thứ nhất, đó là một món quà. Họ tặng nhau nhân dịp này như một món quà biểu lộ sự quan tâm tới nhau, quan tâm tới cuộc đời của từng người. Ý nghĩa thứ hai, đó là họ trao cho nhau lương thực để nuôi dưỡng nhau trong mùa khó khăn này, giúp nuôi dưỡng cuộc đời của nhau. Và ý nghĩa thứ ba, trong quả trứng này tiềm tàng một sự sống. Một ngày nào đó, chiếc cái vỏ mong manh kia sẽ bẻ ra từ bên trong và sẽ có một con gà, con vịt chíp chíp nở ra từ đây. Thật nhiệm màu, một sự sống mới, một niềm hy vọng mới. Như vậy, với ý nghĩa của trứng phục sinh gợi lên cho chúng ta thật nhiều bài học bổ ích. Thứ nhất là một món quà. Trong mùa phục sinh, chúng ta chiêm ngắm một Đức Giê-xu, Ngài trao chúng ta một món quà. Món quà ấy là ân sủng của sự sống mới, của ơn cứu độ. Chúng ta cũng hãy tặng quà cho nhau, quan tâm tới cuộc đời của nhau. Thứ hai, đó là nguồn lương thực nuôi dưỡng nhau. Đức Kitô đã chết và Ngài đã phục sinh. Ngài mang lại nguồn ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta, nuôi dưỡng cuộc đời của mình. Và trong bí tích thánh thể, Ngài nuôi dưỡng cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng vậy, hãy là nguồn nuôi dưỡng lương thực cho nhau, nuôi dưỡng cuộc đời của nhau. Mỗi người chúng ta thôi nói những lời cay nghiệt, mỗi người chúng ta thôi nói những lời của sự chết chóc, của gièm pha, nhưng hãy nói với nhau những lời của an ủi, của chữa lành,
của sự ân cần. Chúng ta sẵn sàng mất thời gian vì nhau, luôn luôn cạnh kề với nhau. Những người thân trong gia đình luôn luôn cạnh kề với nhau, cùng vượt qua những đau khổ của cuộc đời này. Chúng ta cần nhau và chúng ta hãy nuôi dưỡng cuộc đời của nhau. Và điểm thứ ba, chứng phục sinh là niềm hy vọng. Mỗi người chúng ta trong những đau khổ cuộc đời này, những bệnh nhân đang phải mang những đau khổ của bệnh tật, những người đang phải thất vọng ê chề, chúng ta bị rơi vào một hoàn cảnh của ngôi mộ trống, của sự chết chóc. Nhưng không, chúng ta hãy sống niềm hy vọng của đấng phục sinh. Dẫu trong bất toàn, dẫu trong đau khổ, dẫu trong chết chóc, chúng ta không thất vọng, chúng ta không tuyệt vọng, nhưng chúng ta có đấng là đấng phục sinh. Và chúng ta hãy hy vọng niềm vui phục sinh giữa những đau khổ của phận người, những đau khổ của bệnh tật. Chúng ta luôn được an ủi, Đức Kitô phục sinh rồi, chúng ta hãy là luôn luôn vững tin vào Ngài và nuôi dưỡng một niềm hy vọng mới, niềm hy vọng chứa chan ân sủng vi diệu. Kính thưa cộng đoàn, như thế trong mùa phục sinh, chúng ta hãy tặng quà cho nhau, hãy nuôi dưỡng cuộc đời của nhau và hãy chứa chan niềm hy vọng mới. Như thế mùa phục sinh phải là mùa của ánh sáng chứa chan ân sủng. Mùa phục sinh là mùa của niềm vui, của hân hoan. Mùa phục sinh là mùa của sự sống mới. Sự sống của Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng, là sức sống mới, thánh thiện tuôn trào trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đức Kitô đã phục sinh vinh quang, mỗi chúng ta cũng hãy phục sinh với Người. Đức Kitô đã phục sinh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta cùng hân hoan tuyên xưng vào Đức Kitô đấng phục sinh.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban về với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì lại người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi thế Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhận thế trong lòng Trí Nữ Maria và đã làm người. Người chưa đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Người hoan phong Tiêu Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai trăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngựa bên đầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phong thờ và tôn kính cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, tôn giáo và tông truyền. Tôi tin sân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em rất thân mến, Chúa đã sống lại. Lời tung hô vang dội trong hội thánh, đang thắp lên niềm vui và đổ đầy sức mạnh cứu độ nơi tâm hồn của chúng ta. Chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin.
Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng và làm chứng. Xin cho các mục tử trong hội thánh có được kinh nghiệm gặp gỡ sâu xa với đấng phục sinh trong cầu nguyện và đời sống hàng ngày, để cuộc đời các ngài tỏa rạng sự hiện diện yêu thương của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời. Xin cho con người ngày nay đang mãi miết tìm kiếm của cải cho cuộc đời trần thế chóng qua, biết tỉnh thức và tích cực xây đắp kho tàng nước trời, mang lại hạnh phúc đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy cảm tạ Chúa vì đức từ bi của người muôn thuở. Xin cho anh chị em đang lìa xa Chúa, nhờ lời cầu nguyện và gương sáng của các tín hữu, được Chúa Thánh Thần dẫn đường về lại với Chúa, mà tận hưởng niềm vui phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa. Xin cho ánh sáng phục sinh của Chúa thấm nhập vào đời sống hàng ngày của chúng ta, để cuộc sống chúng ta được tỏa rạng niềm vui phục sinh và vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con đang hân hoan mừng con Chúa sống lại. Xin cho chân lý của Chúa chiếu soi tâm trí chúng con, cho tình yêu Thánh Thần thấm nhập trái tim, và cho sức mạnh cứu độ của đấng phục sinh thúc đẩy ý chí chúng con, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bài tay cha để ta tổng công vì danh Chúa mà mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này, là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha,
hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con, và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần, các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con tội nhân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con tội nhân gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, chúng con tội
đây trên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đánh Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thanh trai tìm được Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao nước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình bao thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Dân hãy reo mừng,
Alleluia.
Sự sống đã chiến thắng, thần chết sập giá đã chiến thắng địa ngục.
Alleluia, Alleluia.
Trước mắt bao người thế, danh Chúa muôn hiền vinh.
Alleluia.
Giêsu Kitô, tình yêu thiết tha của cộng đoàn tín hữu chân thành.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn, để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ trọng đại này, chúng ta cùng lãnh nhận phép lành trọng thể của Thiên Chúa. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta khẽ cúi đầu để lãnh phép lành.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một Ngài. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài.
Amen.
Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi. Ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cũng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời.
Amen.
Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây, nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đáng được đến với người trong nước trời.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
Chúa lạy chúng ta cùng xin hallelujah, hallelujah.
Ngài từ trong kẻ chết sống lại.
Hallelujah.
Vâng vui tràn lan nơi nơi.
Chúa lạy chúng ta cùng xin hallelujah, hallelujah.
Vậy còn thắng tội lỗi thế trần.
Hallelujah, hallelujah.
Vâng ngàn dân hướng ơn cứu rỗi.
Chúa lạy chúng ta cùng xin hallelujah, hallelujah.
Đường cho toàn dân đi tới.
Chúa lạy chúng ta cùng xin hallelujah, hallelujah.
Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng đỡ đồng trinh hiện vinh sáng long.
Hạnh Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra Thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thân sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.